Câu ở nơi hiện tại, Đức Phật Thích Ca nói: A Nan, nếu thật hành thiền định để giải thoát mà chẳng đoạn hẳn đại vọng ngữ, cũng chẳng khác nào lấy phân tô vào cây chiên đàn. Chiên đàn là một cái đất thôn, cây chiêu là ở bên Ấn Độ cây chiên đàn nhiều lắm, cho nên người ta cao thỉnh chủ trầm nhiều ở là bên Ấn Độ, cái đó coi như sản xuất á, cây chiên đàn này, đó là cây chiên đàn. Hồi xưa Phật ở thì họ dùng cái gỗ chiên đàn đó để mà làm cái phòng. Bây giờ dùng phân để mà tô vào cây chiên đàn đương nhiên là có mùi thối, xong muốn có mùi thơm thì thật là vô lý. Đem cái đồ đó mà tha lên trên cây chiên đàn thì làm sao mà thơm nổi. Thế Tôn, giáo hóa các tỳ kheo phải đem trực tâm mà kiến lập đạo tràng. Trực tâm mà chứ không phải dụng tâm được, không phải cơ tâm được. Kiến lập đạo tràng là lập chùa, lập trường, lập pháp hậu đạo tràng, mình phải trực tâm vì chánh pháp, chứ không phải nói là vì các cái chùa này để lớn hơn cái chùa kia, cái nhà này lớn hơn cái đó, không được. Cái đó không có, với cái khả năng của mình đâu có như là như chứ mình không có khả năng gì, mình nó muốn làm cái chùa thật tháp mười cái tháp nhưng mà ngoài không có để ra ngoài thì có như thế nào để nó phong đi, có không phong đi. Tỳ kheo phải đem trực tâm mà kiến lập đạo tràng ở trong bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi, và tất cả tế hạnh, tức là hạnh nhỏ, tức là đi đứng nằm ngồi, thường trang nghiêm trong sạch, chớ không bao giờ dối trá. Sao lại tự giả xưng là được phép thượng nhân hay sao? Nếu tự xưng là bậc thượng nhân là thánh nhân ha, thì chẳng khác gì một kẻ dân thường mà dám xưng là hoàng, để phải chịu tội chết chém. Dân thường thôi mà cứ đi đâu nó tôi là hoàng đế thì họ nên làm thế mà. Cũng như dân thường cứ mang đảm nhiệm nó tôi tổng thống rồi là tổng thống thứ hai là thì ta cũng làm. Ví dụ này nó hay quá. Để phải chịu tội chết chém, huống chi dấu xưng hiệu của Phật để mắc tội đại vọng ngữ rất nặng hay sao? Còn đoạn nữa. Nếu chỗ gây nhân dấu xá, dĩ nhiên phải chịu quả báo xấu xa. Dù muốn tìm Phật sáng suốt, cũng như người lấy miệng cắn rúng. Lấy miệng cắn rúng được không? Hồi xưa Phật ví dụ người khác cũng hay quá, ông già thì thích nói. Cũng như người lấy miệng cắn rúng, không khi nào được kết quả. Hiểu không? Có ai về thử được. Ngay thẳng của vị tỳ kheo như dây đàn thẳng, dĩ nhiên các đạo hạnh chân chánh đều được chánh thọ, không khi nào bị ma chướng ám ảnh được. Thì Như Lai ấn chứng vị tỳ kheo ấy là thành bậc Bồ Tát vô thượng tri giác. Nghĩa là chỉ quay nghi đi đứng nằm ngồi ăn nói tu tập là được đâu, còn gì phải xưng thánh nhân chi nữa. Khi mang sát thân này, vì là nhiều khi mình tu chứng biết thì không phải không biết, nhưng mà như nhân ẩm thủy lãnh đoạn tự tin, mình tu chứng tới đâu thì mình biết tất, đem cái tu chứng đó nói ra không được, mà ai nói ra được là cái đó không phải là vàng thiệt. Ví dụ bây giờ tôi uống nước, bây giờ tôi uống nước để nó phải lạnh, nước này nó lạnh nó nguội rồi, nãy giờ chế nguội rồi tôi uống nước lạnh. Bây giờ tôi nói với quý vị, tôi nói cái nước này nó lạnh như nước đá, quý vị cũng tưởng tượng, quý khác cũng đúng. Hay là cái nước này nó làm như nước trà lạnh hay là nước thường. Bởi vì nếu thiệt biết cái lạnh của cái chất nước mà tôi đang uống đây á, là quý vị phải uống có nước thật sự. Chứ là như nhân ẩm thủy, như người uống nước lạnh, nõn, lạnh là lạnh, nõn là nóng, tự tin. Mình tu hành, ai tu tới chỗ nào thì chính tới chỗ nấy. Cũng như người ăn, ăn tới cỡ nào thì biết no tới cỡ, nói ra không được, thấy không? Ví dụ như bây giờ đó, thì mình nói chuyện, nhưng mà ăn không miếng bánh mì khô, thấy không? Thì mặc dầu ăn một chút bánh mì khô đó, nó cũng vẫn có chút no, nhưng mà không thể so với ăn một cái bữa cao lương hữu gì, cái no nó khác nhau. Thì cái no đó, nó bậc hạ, bậc trung, bậc thượng là mình ăn là mình biết. Nói ra với người khác khó ý thức được lắm, thì cái sự tu chứng được. mà nói ra như thế là thật đại vọng. Thì Như Lai ấn chứng cho vị tỳ kheo ấy thành bậc Bồ Tát vô thượng tri giác sau khi tôi vào niết bàn. Ai nói pháp như tôi đã thuyết ấy là lời chân thật từ bi của Như Lai. Nếu lời nói trái nghịch với lời chân thật của Như Lai, tức là lời giả dối, mê hoặc, tà giáo của loài ma ba tuần. Giờ tóm lại về lý dị màu, tức là dị lý của mấy đoạn trên đó. Nên ở trong hai cái điểm này này, tức là hai điểm chót cái đoạn tâm tụng cước đó, thì nói về thông thường đó, cái kết quả của cái sự không tụng cước của tâm kinh chư pháp tứ nghĩa có nói như thế này nè: tự nhiên giàu có kêu là tràn đầy, cái đó do cái phước đằng trước, thấy không? Còn nếu mà nói tự nhiên kêu là giàu có, còn nói về đoạn tâm đoạn ngữ ấy, thì có những cái câu kêu là ai không lừa dối chút nào, những cái người mà đời trước không có lừa dối thì nói năng thông suốt hơn ngào ngạt thôn, nói ra thông suốt mọi người, bàn bạc như nước suối tuôn, khi đứng lên bàn tính một việc gì như nước suối tuôn, nói ra ai cũng tán dương tin dùng. Là những người không có nói giọng ngữ lần trước hoặc là thời gian trước. Còn nếu những người mà nói giấu thời gian trước bây giờ dân chúng không nghe, mấy cái câu chuyện ngủ luôn cũng là nó có một chuyện mà thôi mình hạn cháy đó. Nói lần đầu thì người ta tới thâu bốn khuya không có, không có. Và lần thứ nhì mà hô lên lần thứ nhì nữa là thứ ba. Bây giờ diệu lý như thế nào? Giới định huệ phải thực hành. Bởi vì cái bài giảng trước có nói về giới định huệ, buổi trước tôi có nói làm bài thơ đó: giới pháp như nước cam lồ, định thần nước ấy vào hồ chân tâm. Không biết bữa nó đưa mình thì tôi còn hai bài hai câu nói gì nữa dồn trong bài thì nó không nói một lần nữa chứ. Căng sẵn có thẩm tham câu thứ tư: dưới tắc sanh tử mua năm ăn là, đó là nói bây giờ giới định tuệ phải thực hành, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, tuệ đó. A nan tha thiết tâm thành từ đấy, ngày A nan ngày tha thiết nghe nói bốn cái việc là ngày tha thiết để ngày thực hành cho được, để mà thành một vô thượng chánh đẳng chánh giác trở về cái tâm. Thì nãi gia quyết hăng say, thì nãi gia là chỉ cho luật, thì nãi gia là phi na gia đó, là chỉ cho luật, tức là giới luật của nhà Phật đó. Thì nãi gia quyết hăng say là quyết hăng say mà giữ gìn cho được. Luân hồi ba cõi đoạn ngay nhất thời, luân hồi trong ba cõi là cõi có dục nè, có sắc nè, có vô sắc, đoạn ngay nhất thời. Người mà giữ được giới định tuệ trang nghiêm á thì không còn trở lại cõi này chịu đau khổ nữa, và kể cả các cõi trời nữa. Bởi vì các cõi trời mình sanh về cõi đó thì hưởng phước nhiều hơn cõi này, tưởng y chí tưởng cực lai, nhưng mà khi mãn kiếp rồi vẫn bị luân hồi đạn đạn. Cho nên Đức Phật nói nếu muốn ra khỏi cái nẻo luân hồi là phải ra khỏi vòng tam giới, tức là khỏi dục, khỏi sắc. Bốn luật nghi phải tuân lời. Bốn luật nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, phải tuân lời đàng hoàng. Người Phật tử đi phải cho nó an nghi, chúng ta đi chưa gì được, chưa đi chạy, đứng cũng vậy, đứng đâu nó ngay thẳng, giống như đứng mình tụng kinh vậy đó, chứ mà đứng kinh cao kinh thấp coi nó được. Nằm thì nằm nghiêm bên hữu, như là ngủ trước tường càng vàng dạy cho đến nỗi đi đến nằm ngồi trang nghiêm, hoặc là ngồi tiếp già, hoặc là ngồi bán già, chứ đừng nên ngồi là nhiệt đùi. Bốn luật nghi phải tuân lời, nhất là dâm dục khó rời đường má, thanh tịnh giới đức tăng già, thoát ly sanh tử ắt là thúng dung, ra khỏi được đường sanh tử. Mình thấy sanh ra nó khổ như thế nào, rồi một ngày chết đây cũng như vậy khổ lắm. Sanh ra khi mà mang thân vào trong thai tạng của bà mẹ, phải ở trong thai tạng 9 tháng 10 ngày, khổ rút bao nhiêu. Khi ra chào đời rồi suốt một cuộc đời, nếu ai có được một cái phước chút ít thì cũng hưởng chút ít phước, Nhưng mà hưởng cái phước đó cũng nằm ở trong cái già bệnh và chết, không ai tránh khỏi hết. Già bệnh và chết, rồi sống mãi cứ qua ngày đoạn tháng, rồi đến cái ngày kể từ lên cõi chào đời cõi này 10 năm, kể 20 năm, người 80 năm, kể 100 năm. Nhưng mà 100 năm là một giấc mộng dài. 36,000 ngày nó đâu có mấy. Ngày qua tháng lại Phật dạy bạn nào mới thanh niên đó, lão niên đó, lão niên rồi cuộc đời nó qua. Cho nên ở đây nói rằng thanh tịnh giới đức tăng già, thoát ly sanh tử ác là ứng dụng. Sát hại tâm tịnh, tâm tính, tâm tính hành hung, sát hại cái tâm tính hành hung đó. Những người mà có cái tâm sát hại đó sợ lắm, ai thấy cũng dễ sợ lắm. Siêu xuất sanh tử khó dung bậc nhì, siêu xuất cái con đường sanh tử khó dung bậc nhì. Chúng sanh giết hại trường kỳ, làm sao giác ngộ thoát ly cản trầm. Nếu mà cứ lo sát sanh hoài trường kỳ thì làm sao mà giác ngộ? Cứ trả lại xương máu, trả lại ta. Thành ra cố gắng chừng nào cố chừng này, nhất là vấn đề sát sanh. Chẳng những là mình sát nhân hay là sát những con vật vô tội, mà nhiều khi nếu mình học đạo cho kỹ lưỡng á, những con vật mà vô tội hay là những mình cũng bớt chừng nào cố chừng. Cho nên người ta mới tập ăn chay là vậy đó. Chúng ta ăn chay chay là thành Phật đâu như nãy tôi nói, nhưng mà tập ăn chay để cho nó bớt cái sự sát sanh. Nếu mình không giết thì người khác giết mình, mình có ăn người ta mới giết. Nếu cái thế giới này mà đừng có ăn thịt cá thì nó làm cái gì? Do đó cho nên thì bây giờ mình bớt một người nó đỡ người, năm người bớt, bởi vì mình không thể kêu gọi toàn dân chúng thế giới được, thì mình bớt lần. Bây giờ cái vấn đề ăn chay coi như là cũng lan tràn lắm. Người mà người theo như các vị mà theo các đạo khác người ta ăn chay. Bây giờ ở Pháp, ở Đức, ở người ta có lập những hội ăn chay. Ba Vi cũng có này, bây giờ không có tu đạo nào hết á, là có ai chuyện cung tay vô ăn không, là tránh bớt cái nợ, cái không thông mật lắm nha. Ăn kia trả lại thì phải, ăn kia nửa lượng thì phải trả lại. Phật tử tám tâm dữ vậy, tâm trộm cướp toàn phần, tu hành hành nha, tu hành chứng đạo tâm thần thảnh thơ. Giới ba gắn giữ ai ơi, tức là giới thứ ba, gắn giữ ai ơi, kiếp cướp người người cướp, biết đời nào đã. Mình trộm cướp của người thì người cũng biết mệt lắm. Thứ tư vọng ngữ bao la, bốn điều nói dối thật là quỷ nan. Ở trong nói dối nó có bốn các bốn điều luôn, các quý vị nhớ mà. Một là nói dối nè, hai là nói, đó là chuyên giờ, ba là nói, nói lưỡi đâu chiều cứ nói hai lưỡi, mình đâu có hai lưỡi mình nói. Nói lưỡi đâu chiều nghĩa là qua bên này nói, bên kia không sao, bên kia qua bên kia nó sáu bên, làm cho hai bên tạm ly giác ở thì đó cũng là loại dụng ngữ đó. Còn cái thứ tư á là nói lỡ, nói là buồn ha, nói là buồn ha, tất nhiên là hỗn hào măng nhiếc chửi rủa đó gọi là nói là buồn ha. Ở đây nói là thứ tư vọng ngữ bao la, bốn điều nói dối thật là quỷ nan. Bốn điều đó, vọng ngôn ý ngữ lưỡng kiệt ác khẩu, nói dối nói là thiên vật, nói lưỡi đôi chiều nói là không an, tránh bốn cái đó. Đại vọng ngữ tâm bất an, đại vọng ngữ nó lại cao hơn nữa, tất nhiên là chưa chứng nói chứng, chưa hát nói đáp, chưa chứng nói chứng con đàn thầm lúng. Đại vọng ngữ tâm bất an, chưa chứng nói chứng con đàn tầm luân. Đó là nhất định tầm luân. Thì tới quý vị sẽ nghe quyển bắt đầu quyển thứ bảy. Thứ bảy thì có mấy điều trước khi
chín cho đến lúc chín mười. Thì quý vị sẽ thấy là Đức Phật chỉ cái phương pháp mấy quyển trước là Ngài chỉ cho chúng ta thấy bên trong. Bên trong có nghĩa là ngũ ấm, rồi lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới. Tất cả những cái đó là về bên trong để chúng ta thấy cho đến thất đại. Rồi từ quyển thứ 7 này Đức Phật nó chỉ cho, bởi vì bây giờ phải làm sao mà mới để điều chỉnh để hàng phục được những cái gì vọng động bên trong. Mà cái phần đặc biệt đó là Đức Phật chỉ cái cách lập đàn tràng, cách lập đàn tràng, cách lập đạo tràng, hay là nói theo một cách dễ hiểu á là nơi chúng để thờ, thờ để mà biết. Thì vậy cho nên cũng là một cái việc rất hay là để cho quý vị thấy sẵn nói luôn về, giảng luôn về cái ý nghĩa thờ phượng, để cho quý vị thấy là cũng từ nơi quyển này. Nhưng mà trước khi giảng thì lần đây tuần rồi có một số quý ông quý bà viết thơ đến có ba cái thơ điện thoại đó cũng có hỏi nó cái bữa trước mà trước đại ca đặt ma trước kiểu đặt cái thằng chú gì đó đọc dưỡng liệu mà nó đọc cái đó tiêu trừ bệnh khổ gì gì tùm lum hết á. Thì giờ để giải thích, mà nếu mà giải thích từng cái thơ đó thì tôi tin là ở đây có cũng có một vài vị đó mình cũng giải thích trước khi giảng cái bài này. Mà để quý vị thấy là cái câu Đà La Ni của Đức Đạt Ma Đạt Ma. Thì quý vị là muốn thọ tiền học tụng thì thọ tiền học tụng, mà nếu muốn để tìm hiểu không thì cũng được. Đó. Thì bữa đó Ngài đọc ba lần, ba lần. Cái lần thứ nhất á, thì Ngài đọc đọc theo cái gì đọc theo đó, vậy nên hôm đọc ba lần thì đó. Rồi lần thứ nhì á, mà ông mình cái gì đọc theo là vậy nên hôm. Rồi cái lần thứ ba, mà ông mình vậy nên hôm xoa cái gì đó. Thì nguyên cái chữ mà chữ bởi vì cái câu này nó quan trọng đó. Bao nhiêu người tu theo các giáo phái tây tạng thì cũng nằm ở trong này, thuộc thiền học đó, thuộc ngọc tôn đó, thuộc việc thiền tôn đó, thuộc việc tịnh độ tôn cũng đó. Thì cái câu đầu á, đây phải viết chữ bùa, bùa cho đỡ quý vị thấy, chúng ta đọc là ôm. Ôm thấy chưa? Để mình nhớ nữa, mình nhớ chữ cái chữ ra chữ gì, chữ Rung Ma La Mã cho mình này để coi cái chữ bùa trước đấy nè. Ôm ma, ôm ma nê, thấy không? Ma nê cái chữ đó chỉ là ma nê đó, ôm ma nê. Rồi bê nê luôn, bê bê nê mê nè, hôm nè, hôm ma nè, mê nè hôm. Nếu theo tao tiếng Việt nè, này, hôm nè, thế chưa, ma nè, hôm ma nè, mê. Thì nhớ luôn là mê và ông ma nê lên lên à. Đó là lần thứ nhất mình đọc ông ma nê lên lên hôm đổi gì học theo đó. Lần thứ nhì ma ha, lần thứ nhì thêm một chữ nữa thôi, ma ha đó.
Maha Omane Vem Soha Soha. Đọc thứ ba đó, ngài đọc thêm đi. Soha Soha cũng đọc nhà lên đây. Tất nhiên là Soha. À, thì thấy không? Nguyên âm là nó như vậy đó. Lần thứ đầu này, lần thứ nhất này đọc Omane Vem Soha nè, ba lần. Lần thứ nhì đọc Maha Omane Venom, ba lần. Rồi lần thứ ba ngày đọc Maha Omane Venom Soha Omane Venom, Maha Omane Venom Soha. Rồi đọc ba lần như thế, để tao cho tớ giải đó. Bởi vì giải nghĩa trong cái gì? Cái những nghĩa không đơn giản là đọc một cái tao nói. Cái chữ ôm này nè, chữ ôm đó là như thế nào? Cái nghĩa theo tiếng Việt mình ấy, là quy thế của Phật, quy thế của Phật, thắng thần, quy thế của Phật, của thắng của thần. Gồm trong vũ trụ, nào cái chữ không đó, gồm trong vũ trụ đó, nào cái chữ ung không, cái nghĩa nó như vậy đó. Đọc lên nó có một cái uy thế, thấy không? Uy thế của chư Phật, của chư Thánh, của chư Thần, gồm khắp trong vũ trụ đó. Mà chính cái chữ này á, toàn dân Ấn Độ mấy trăm triệu thua tạm chút thôi, họ đều là mở miệng ra cái là không, cũng như mình nãy rồi ha. Bây giờ mani, mani tức là mani á, mani quý vị biết là mani là mặt mani, quý vị thường mang nó mà nhớ mani là cái thứ quý báu. Mani đây là một cái vật, một cái thứ quý báu, thứ quý báu, tức là các cái ngọc quý. Mani đọc là mani là cái tiếng của người ta, cái tiếng mới là mani. Cho nên tiếng Việt mình dịch đó là án mani. Đó, bê mê, cái chữ bê mê là hoa sen. Cái cây mà bê mê cái bộ nó mở ra. Còn cái này tên đây tức là hoa sen, hoa sen, thấy không? Hoa sen, tên đây là hoa sen. Còn hum là linh thiêng, chư quỷ thần nghe tiếng ấy được kính nể hỗ trợ. Chữ này là linh thiêng, linh thiêng, linh thiêng, linh thiêng. Các vị quỷ thần nghe tiếng ấy đều kính nể, các quỷ thần nghe tiếng, là tiếng hùng đó, tiếng ấy đều kính nể, đều kính nể luôn luôn luôn. Rồi đó, như vậy đó, thấy không? Chữ Maha là lớn, vĩ đại, Maha là lớn. Thường thường quý vị đọc là Maha Tát, Bồ Tát và Maha Tát. Maha Tát tức là một vị Bồ Tát lớn, một vị đại Bồ Tát. Rồi cái chữ Soha này là chỉ cho chúng sinh, chúng sinh, muôn loài chúng sinh. Đó, mà có cái ngầm cái ý cầu nguyện đó, cầu nguyện cho muôn loài chúng sinh. Nhưng mà sự tích cực cái chữ nó Soha tất nhiên là chúng sinh, gồm cả nhân loại và nghĩa vạn vật, đúng hơn là nó vạn vật. Quý vị hiểu nghĩa rồi thì bây giờ đây trở lại vấn đề này, cũng là vấn đề cũ của Việt Nam, có gì không nói. Ở Việt Nam gọi là lục tự đại minh chơn ngôn án ma ni phát chi thần, nghĩa là thấu tất mà không biết thơ là có nhất chữ chưa điện thoại cái nữa, hiểu nhất định là phải biết cái phần chú mới được. Vậy thôi là ở Việt Nam thì đọc là đọc thêm á, lục tự đại minh chân ngôn, lục tự đại minh chân ngôn, chân ngôn an mà niệm hàng an ma ni là đa di hầu. Để không có gì hết, quý vị muốn đọc ra chuyện án đây là một cái công đăng, một cái công hiệu, một cái uy thế của chư Phật, chư Thánh, chư Thần nằm ở trong này hết. Chuyện án Mani là một cái ngọc quý báu, bát di tích là chỉ cho cái hoa sen, hồng là chỉ cho quý vị thấy trên này là linh sự linh thiêng, các vị quỷ thần đều là kính phục. Thì bây giờ đây nói tóm lại cái câu chú này là để như thế nào? Ý nghĩa trọn cái câu này là như thế này: quý báu trong hoa sen của Phật Thánh khắp vũ trụ. Cái nghĩa đen thế gì đó. Nhưng mà bây giờ nói tới cái nghĩa mà gọi là cái nghĩa rộng, thì này, chữ ôm này là nói cái uy thế, là chỉ cho những cái gì đại hùng đại lực trong con người mình có. Từ bấy lâu nay mình không xuất phát ra, bây giờ mình hiểu được mình có những cái gì đặc biệt quý báu trong con người mình, gọi là cái thần lực của con người hay là cái linh quan của con người. Nên đọc cái này để mà nói lên cái sự mình cũng là, nếu mà sáng sát vũ trụ thế giới, nếu mà mình mà đủ cái sự tu tập, đủ cái sự gọi là tinh tiến tu hành đó, thì cũng như Phật, cũng như Thánh, cũng như tất cả những ai trong cái thua ai hết, thì ôm này có nghĩa nó động như vậy. Còn Mane Pene tất nhiên là chỉ cho một cái hoa sen quý báu. Hoa sen quý báu này tượng trưng cho bản tâm thanh tịnh của mình. Đấy, thì giống như trong kinh Lăng Nghiêm, giống như trong kinh Pháp Hoa, không khác gì phải đó. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói chân tâm là quý báu nhất. Trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng cái liên hoa, cái hoa sen trắng là quý báu nhất. Thì ở bên đây cũng vậy, đây là cái hoa sen quý báu. Hoa sen quý báu đây là tiêu biểu cho bản tâm của mỗi người chúng ta. Quá dễ, rõ ràng không? Thêm một cái chữ cuối cùng, cái hung, tức là cái hồng á, là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái sự linh thiêng. Nếu chúng ta có cảm thì chư Phật, chư Bồ Tát có ứng. Nếu chúng ta đọc đúng thì các vị quỷ thần nghe cái tiếng này đều kính nể, là bởi vì biết mình trở về lại cái gì đặc biệt của mình, cho nên các vị đó phải kính nể. Trong sách người ta có cái câu tôi là đức trọng. Mà người mà có đức trọng thì nhất định là quý thần thì là kính sợ. Cho nên quý vị nào muốn đọc trước khi ngủ, bữa này mới trước khi ngủ mà thôi, chứ không đọc mỗi ngày mỗi đêm gì đó. 21 thì đó 21, tại sao không đọc 22? Là tại sao mà gọi là đọc 21 biến? Cũng như người mất cái tuần thứ ba nó không kém gì quan trọng với tuần thứ bảy đâu. Tuần thứ ba coi là tuần chuyển gì, cái tuần chuyển gì ba bảy là một tuần thứ ba đó. Thì ngài nói theo cái kiểu đó, bảo gì bảy ngày nó chuyển một lần về ý nghiệp trước nè, rồi bảy ngày nó chuyển một lần về thân nghiệp nè, em rồi bảy ngày nữa nó chuyển về khẩu nghiệp. Mà ba nghiệp khi thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ mới tính tới cái vấn đề gọi là đi làm sanh hay là thế nào. Cũng như mình mà mình niệm một lần còn mình thấy chưa có tăng chứ. Mà nếu như niệm bảy lần như vậy đó là chỉ cho một nghiệp trong con đường mình nó thanh tịnh lại. Mà tại sao lại dùng số bảy thường thường? Cái này nó thuộc về cái hệ thống triết lý tràng gian đại hải. Nhưng mà thường thường người ta nói một cái vật gì mà ta tồn tại á, là nó phải nhờ bảy thứ, tức là bốn góc nè, trên nè, dưới nè, chính giữa nè, một cái vi trọng mà nó bay ra mình thấy đó, thì nó bám víu với nhau, nó kết thành với nhau trong cái một số bảy đó. Nó có những cái ý nghĩa không sao, chứ nó phải có cái tuệ nhãn thì nhìn thấy liền thôi. Cho nên ngài biểu rằng phải niệm 21 biến là vì ý để tiêu trừ cái ý nghiệp trước nè, rồi tiêu trừ cái thân nghiệp tội nhé, rồi tiêu trừ cái khẩu nghiệp tội để cho được thanh tịnh. Mà khi ba nghiệp thanh tịnh rồi á, thì đồng với Phật về Tây Tạng. Ngày Tây Tạng tới hai năm thì thực thân nó đúng á, như bữa trước tôi đã nói cái gì á, thì người ta ai cũng được công nhận ngài là một vị tái sanh, cái chuyện là chuyện thiên nhiên. Nhưng mà ngài hôm nay thì nó có cố gắng chính chủ không, nhưng mà đức độ cao với một cái đức độ đó, một quy thế đó, và coi như là ngài đã sanh lâu lắm rồi, chứ không phải là nói ngài đến đây thì ra cái sự mà tiếp đón với cái sự mà kính trọng mình đối với ngài chưa có đâu. Như vậy mà thấy bên thái hay là bên nhật mỗi các nước khác mình đặt lòng trước cái thằng này, nước này nghĩa là từ phi trường thì dẫn về tới chư và làm chúng nó tất cả Phật tử Phật đứng hai bên đường mình. Như cái kỳ mà qua bên thái đó, chính đích thân thủ tướng hay là vua Thái Lan đã ra tổng thị trường đó, mà có bởi vì ngài cũng là vua của một nước Phật giáo. Đối với mình ở đây vẫn bởi vì về cái phần khác thì mình hạn chế tối đa, thành ra còn lại những ai có cái lòng thành hết sức thì mới đi đó. Mà nhiều khi lòng thành hết sức đi đó mà không gặp cái trợ duyên để mà rất là bị ngang. Chẳng hạn như cái bữa mà lên chương trình đón hạn có nhiều vị Phật tử Pháp cầm những cái khăn trắng, cầm những cái bó hoa, nhưng mà không biết là sao mà dính được. Và bởi vì trong này cũng đi ra một cái đi một liền không á, không có ngày chỉ ngồi trong một chàng, là bởi vì hạn biết. Thì ngài cũng biết cái chuyện đó là chuyện cũng không có gì, mà quan trọng đối với ngài, đối với người tu thì vấn đề đó không có gì quan trọng hết. Rước một triệu người cũng như rước một người đến trước, nó không thành gì hết á. Nhưng mà đây là mình nó biểu tượng bên ngoài để Phật tử thấy, chứ còn rước đưa kính hay là không kính đó là người tu nó thành chỉ thành gì hết. Thì hầu hết bây giờ tháng nay đó đi học xong rồi, giờ bây giờ kêu thì như vậy đó. Quý vị nào mà tiết tâm cái niệm, niệm rồi sẽ thấy cái sự linh thiêng đó. Bữa bài học bữa nay nó có tất cả là hai đoạn chính và bốn đoạn phụ. Hai đoạn chính và bốn đoạn phụ, vị nào quan hệ lên đâu cũng đánh. Hai đoạn chính đây á, cái đoạn đầu á là trì giáo phát nguyện. Trì giáo phát nguyện, ngài A Nan hỏi Đức Phật làm thế nào để cho tâm hồn được sáng suốt, hay là nói một cách khác nữa, làm thế nào để cho chân tâm nó lưu lộ. Thì Đức Phật đã giải rất nhiều chỉ cách này cách kia trước rất nhiều, mà quý Phật tử quý vị mà đủ thì giờ có nghe đủ đó. Nhưng mà cuối cùng trước cái bài này, cuối cái quyển thứ 6 á, thì ngài nói cái trọng tâm cốt yếu mà muốn cho chân tâm lưu lộ á, là mỗi người phải giữ bốn cái giới quan trọng, trong nhà Phật gọi là tứ trọng giới. Thì dầu cho 250 giới, dầu 348 giới, dầu 10 giới, dù Bồ Tát giới, dù tất cả giới pháp gì đi nữa, cũng lấy bốn cái phần này làm căn bản. Quý vị đã nghe rồi, bài học trước đã giải hai kỳ đó. Tất nhiên là bốn giới đó là gì? Dâm dục nè, loạn ngữ nè, gì nữa, sát sanh nè. Thì cái chữ giới bữa nay á, cái chữ mà chữ giới bữa nay là nó gồm đó, cái điểm thứ nhất là tức là trì giới đó.
bữa nay cái đoạn đọc trì giới phát nguyện, trì giới phát nguyện.
Bởi vì nếu người muốn giải thoát mà không giữ giới như là gì, tức là phòng phi chỉ ác, ngừa cái quấy, ngăn cái lẫn, ngăn sự ác. Cho nên nếu mà giữ gìn giới được thanh tịnh và phải có một cái tâm phát nguyện, phát nguyện tốt như thế nào, chẳng hạn như này anh em, sau khi này ngộ được cái chân tâm mà Đức Phật chỉ rồi thì ngài mới phát nguyện từ cái câu diệu trạm tổng thì có động tôn cho đến cái câu không gì anh nhớ mà Phật tử hai tuần tử đúng không, cho đến cái câu nhà đa tức là từ chữ Sunya tánh khả tiêu do. Ngài nói Đức ngày hôm nay ngài nói rằng cái hư không này, hư không có thể là mòn mọc phun nhã đa tánh khả tiêu do, nhưng mà thước ca ra tâm vô động chuyển, tức là cái tâm tiêu thụ, tâm tiêu thụ, cái tâm gọi là cái tâm mà của ngài là cái tâm đi lên đó, không bao giờ động chuyển. À, thì do đó cho nên phải có phát nguyện. Nhưng người tu hành mà không có phát nguyện ấy, thì cái sự tu hành ấy, nó chậm ấy. Có nhiều khi người ta phát nguyện để mà đốt giai đoạn. Chẳng hạn đáng lý ra là mình tu tập nó phải trải qua tới 10 kiếp nữa mới đắc đạo. Nhưng mà nhờ mẫu thời gian mình phát nguyện, phát nguyện đây, phát nguyện vô thí, phát nguyện giữ giới, phát nguyện làm phước, tất cả những cái đó nên phát nguyện. Quý vị chỉ làm, nghĩa là người ta gọi kêu gọi mình làm thì cái đó gọi là gieo hạt giống, hoặc là gieo hạt giống phước, hoặc là gieo hạt giống huệ. Gieo hạt giống huệ là sao? Ví dụ như mình đến đây mà có mấy quân bạn nó dạng được tới thời thiền rồi lên thiền, hay là tới thời kinh mình lên tụng kinh thì cũng lên tụng hoặc lên thiền, thì cái đó chỉ là gieo cho hạt giống, không phải là mình phát nguyện. Mình phát nguyện là chính mình phải thấy gì phải nói cái này. Ví dụ như bây giờ như thế này, nói rằng là ngày 9 tháng gần như chúng ta chúng tôi xin phát nguyện mua 100 mạng phóng sanh, tức là mãi mạng phóng sanh phải phát nguyện. Hồi xưa các vị tổ mà làm kỹ nữ cho quý vị còn làm lá sớ, bây giờ chúng ta mới lá sớ là để tên gì đó, họ gì đó phát nguyện để phóng sanh 100 cái mạng sống này để mà hầu hướng cho ai hết, hầu hướng cho bà cụ đang đau nặng, ông cụ đang nằm mà thương và đặt con đường có bệnh hoài, rồi bác sĩ nữa là chạy hoặc là thế nào hầu hướng. Người ta đến nó hỏi tại làm sao có phải bệnh đang chữa bắt không, người ngoài ta hỏi tâm chưa biết đạo là nói như thế. Nhưng mà cái điểm lực liên quan nhau, điểm lực liên quan nhau. Vì vậy cho nên trước một cái cảnh gì mình thấy một cái đám hoa như thế, lòng mình buồn, phải buồn. Rồi ích kỷ đến đâu cũng phải thấy, không biết là mình có được cái gì cũng biết cái cảnh đó. Dù cái ích kỷ mà nếu mà buồn, có nhìn thương chúng ta mà buồn, đắp đủ cái kiểu buồn ở đó. Hay là mình thấy một cái đám mà họ đưa liên quan, mà ăn mừng cái gì đó thì mình đi ngang trong lòng chưa là kiểu được vì thế. Cho nên một tiếng nói mình nó âm vang ảnh hưởng hết cả tâm tư mọi thứ thế giới. Vì thế cho nên hiểu được cái điểm đó rồi, cái vấn đề mà mãi mãn phóng sanh vô thi bắt cầu đắp đường đúc vui tạo tượng vân vân, không có cái gì mà vô thi. Có nhiều người người ta cho đó là làm tu phải được phát huệ hay cái gì là phát nguyện mình thành thiền hay là cái đó nó hiểu không quên. Người ta tu kỹ lưỡng rất cao, hiểu biết rất cao á, một cái việc gì mà gọi là lợi ích cho đời là người ta không bao giờ nhưng nhất gì dầu là nói như dù một cái gì mà hãy lợi ích cho mình, lợi ích cho người á, là không bao giờ bỏ. Cái đó vừa tích công bị đức, còn mà cứ ngồi nó lý không á, bởi vì bánh rẻ không có no được bụng,
Tức là nó nói lấy ruột thịt lòng tôi tận tôi mặt chính là mình không có cái gì trong đó. Thành ra chỉ nói không có lòng thanh á.
Trì giới phát nguyện đó là hai cái điểm then chốt nên làm cái gì nên phát nguyện. Mà phát nguyện trước ngâu tam bảo á, lòng mình mới vững, dĩ nhiên là nghiệp nó phá, nghiệp nó phá. Cho nên phải chống chọi nghiệp. Còn nếu cái việc gì mà mình làm thân thân á thì nghiệp nó không phá. Ví dụ, tôi đơn cử cái ví dụ như bây giờ có vị nào thấy người ta ăn chay, cũng bắt chước ta cho ăn chay. Nhưng mà nếu cầm ba cây hương quỳ trước tam bảo mà phát nguyện á, thì có chuyện này. Có chuyện này. Cái chuyện đó là cái chuyện đó, cái chuyện trong kinh Phật nó dạy, chứ không phải là cái chuyện là kinh nghiệm chúng tôi nói đâu, là bảo vì sao? Khi đó tức là kinh nghiệp của mình, chính cái việc của mình á, lúc bây giờ nó lo quá, nó lo quá, nó là ngày động dữ rồi, nó mất cái chỗ đứng của mình đi, thấy không? Rồi nó phá bằng cách nào? Nó phá đủ kiểu hết á, nghĩa là mơ ăn no có 3-4 ngày là nó bệnh chết, bệnh cho đến nó chết. Tối nằm trên bao thấy ăn từ sáng ra sáng thấy cái món gì mà người đã thích nhất á thì khổ bàn dọn lên mà nhiều hơn nữa cũng cầm đũa mà làm tấm làm tấm chứ mà chụp mình để biết mình khác người làm sao không, cái đó là chuyện thường rất thường. Mà nếu mà tu mà không lập nguyện á thì nó lại không tiến, thì vậy đó. Mà hay lập nguyện á là lúc nào cũng phải cẩn thận, không thâu nghiệp nó phá. Người nói như thế không có nghĩa người nặng người thất đau, ta nói nhiều sợ rồi không dám nói những các người luôn. Nghĩa là những người nghiệp nặng đương nhiên, còn có số nghiệp nhẹ nữa chứ không phải. Có nhiều người người ta phát nguyện người ta cứ đi tới, không có cái gì chướng ngại hết á. Chứ không phải là nói như thế người nào mà phát nguyện rồi cũng bị thất đau không như vậy. Nhưng mà phát nguyện chuyện khác cũng vậy. Mà không phát nguyện thì nó không tiếp. Cho nên điểm thứ nhất, tùy giáo phát nguyện Đức Phật sẽ chỉ trong bài. Điểm thứ hai, quy tắc kiến lập đạo tràng. Phải hiện chính đó. Quy tắc kiến lập đạo tràng. Quy tắc kiến lập đạo tràng. Đó, thì quy tắc là gì? Hãy theo một cái khuôn khổ, theo một cái khuôn khổ rồi mới kiến lập là dựng lập. Chữ kiến này là dựng, chứ không phải kiến là thấy đâu. Dựng lập cái chốn đạo tràng. Đạo tràng là gì? Tức là cái nơi, cái tràng là một cái nơi chốn đàn tràng để mà thuyết đạo, hành đạo. Những cái gì cái đàn tràng đó mà làm cho chân lý càng ngày, nghĩa là càng mở rộng, nghĩa là đi tới cái chỗ đạo lý, đi tới cái chân lý, đi tới cái chỗ đặc biệt thì gọi đó là đạo tràng. Chỗ Đức Phật hành đạo cũng gọi là đạo tràng. Chỗ mình đương giảng kinh thuyết pháp như thế này cũng là đạo tràng. Chỗ thờ Phật trên chánh điện cũng là đạo tràng. Nghĩa là cái đàn tràng nào, cái nơi chốn nào mà hành đạo, thuyết đạo,